Đức Cao Triều Tiền Bối, Đức Cao Triều Pháp là một trường hợp tiêu biểu như vậy. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ rằng sinh thời Đức Cao Triều là một hiện tượng độc đáo của nghĩa khí Nam Kỳ, và có lẽ cũng chính vì thế mà Ngài đã là một nhân vật phải chịu những mịt mờ ngộ nhận. Sau này, qua ngọn linh cơ, Đức Cao Triều Pháp đã một lần tỏ bày nỗi niềm tâm sự. Đức Cao Triều dạy: Tệ huynh, vì lòng nhân ái, vì sứ mạng thiêng liêng, hy thân ra để lãnh hết những điều chết chóc tai hại của nhân sanh trong một vùng hậu giang đang đứng kề bên chiếc đao hai lưỡi. Hoàn cảnh đã xui nên, dầu phải tử vì đạo, lại càng chói ngời danh tiếc. Lòng tệ huynh nguyện thế, nào có sai đâu, nên đoạn đường cứu cánh đã trói buộc tệ huynh vào một hoàn cảnh đặc biệt, mà hiện giờ sự lầm tưởng vẫn còn mang máng trong đầu óc của chúng sanh, mà những người biết tệ huynh thì rất ít. Chúng ta nói đến Đức Cao Triều thì chúng ta cũng không quên rằng còn có một nhân vật lịch sử nữa rất gần với chúng ta, rất gần với thời đại của chúng ta, đó là Đức Tiền Bối Huệ Lương Trần Văn Quế. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ vào những năm 60, bây giờ những người con hiếu thảo của Đức Thượng Đế đã vâng lệnh Thầy để triển khai những chương trình vận động cho cơ quy nguyên hiệp nhất đại đạo. Thế là vào những năm 60 của thế kỷ trước, trong một lần hội ngộ tại Nam Thành Thánh Thất với tiền bối Tiếp Pháp Trương Văn Tràng, thì Đức Tiền Bối Huệ Lương Trần Văn Quế đã bị ngộ nhận. Nhưng than ôi, cái lần ngộ nhận tại Thánh Thất Nam Thành ấy cũng chính là lần gặp nhau sau cùng của hai vị tiền bối đáng kính của chúng ta. Bởi vì tiền bối Tiếp Pháp Trương Văn Tràng sau đó đã quy thiên vào ngày 16 tháng 2 năm 1965, tức là đúng vào ngày rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ. Thoát xác rồi, lìa cảnh giới nhị nguyên rồi, bây giờ Đức Trương Tiếp Pháp mới chợt nhận ra tấm chân tình của người bạn đạo. Thế cho nên sau khi thoát xác, dẫu rằng trong vòng 4 tháng, nhưng Đức Tiếp Pháp đã phải thỉnh cầu cả Hội đồng Lưỡng Đài Tiền Khai Đại Đạo để qua các ngài thỉnh cầu Đức Mẹ cho chơn linh của Trương Tiếp Pháp được trở về trần gian với một mục đích duy nhất là gặp đạo trưởng Huệ Lương Trần Văn Quế và tỏ bày nỗi niềm của ngài. Hôm ấy, thưa quý vị, tại Thiên Lý Đàn, chính xác là ngày 20 tháng 5 năm Ất Tỵ, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Đức Mẹ dạy: Nhân tiện hôm nay, Mẹ có tiếp khải thỉnh cầu của Lưỡng Đài Tiền Bối Trương Văn Tràng, xin lâm đàn để cùng Huệ Lương đôi lời tâm sự. Mẹ sẽ cho kim đồng hỗ trợ chơn linh nhập đàn. Sau đó, chơn linh của Đức Trương Tiếp Pháp giáng đàn, bộc bạch mấy lời ngắn ngủi rồi thăng. Và những lời ngắn ngủi của Đức Trương Tiếp Pháp như sau: Huệ Lương lão hữu, tệ huynh còn nhớ một lời hứa tại Nam Thành Thánh Thất buổi hội trong chi phái Tam Kỳ Đại Đạo, cũng là lần sau cùng vĩnh biệt. Tệ huynh xin vài lời lão hữu thông cảm. Đến giờ này tệ huynh mới biết lòng chân thành của lão hữu đối với đạo. Tệ huynh xin vài lời lão hữu thông cảm. Đến giờ này tệ huynh mới biết lòng chân thành của lão hữu đối với đạo. Thưa quý vị, câu chuyện cảm động trên đây giữa hai vị tiền bối đáng kính của chúng ta rõ ràng là một bài học lịch sử cho lớp người sau ghi nhớ. Bài học ấy là gì? Phải chăng bài học ấy nói lên rằng có những việc của tiền nhân người sau không hiểu âu cũng là chuyện thường tình của cảnh giới nhị nguyên. Mọi phán xét,
đối với lịch sử bao giờ cũng đều khó khăn và phức tạp. Đừng ai chủ quan nghĩ rằng mình có thể thông suốt mọi uẩn khúc của người xưa, mà có lẽ phải đợi đến khi nào bỏ xác phàm rồi, chân linh về thượng cảnh, lớp sắc màu giả tướng che mắt phàm trí tục thân tan biến, bây giờ mới hiện rõ cái lẽ thật bất biến. Và bài học lịch sử quý giá ấy còn mang đến cho người sau một hệ luận quan trọng, đó là biết rằng hễ còn mang xác phàm thì còn ngộ nhận, còn lầm hiểu nhau thì giữa đồng đạo cùng sứ mạng như nhau, dù có hiểu lầm đến mức độ như thế nào, vẫn hãy cố nhẫn lòng, nhẫn nại và làm đúng theo lời của các tiền khai đi trước, lấy kinh nghiệm của mình mà nhắc nhở. Một thầy, một đạo, một cha, nếu chưa gần được chớ xa muôn trùng. Hay là mình với đạo chung tình tạo hóa, phải xem như một ngã một thân, đi cho múc quãng đường trần. Và chúng ta biết rằng để thực hiện những điều đó, rằng một nếu chưa gần được chớ xa muôn trùng, phải coi nhau như một ngã một thân, điều chân lý đó được giảng dạy đó thực sự rất khó thực hiện. Mà chỉ thực hiện khi nào nếu người sau làm được như người xưa đã dạy. Hãy đặt lại đại cuộc đạo nghĩa lên trên mọi cá tánh, mọi thất tình, để làm sáng tỏ danh thầy, danh đạo.